Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Giữ vững tâm khi chồng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, vợ chồng cùng nhau lập kỳ tích. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 11 năm 2025. Một ngày cuối năm 2021, chồng tôi làm cho một doanh nghiệp vận tải. Xe của anh chở hơn 30 tấn hàng hóa. Khi xe đang chạy tốc độ cao thì anh ngủ gật. Xe đâm phải chiếc xe tải lớn đỗ phía trước. Trên xe cũng chất đầy hàng hóa. Điều khiển xe tải nếu không xảy ra chuyện còn đỡ. Một khi xảy ra chuyện thì phiền toái. Bởi vì tốc độ, trọng tải, quán tính và lực va chạm đều rất lớn. Phần đầu xe tải của chồng tôi bị hư hỏng hoàn toàn. Chồng tôi được đưa tới bệnh viện, được chẩn đoán gãy xương quai xanh, lệch hai đốt sống cổ, dạn nhiều xương sườn, dạn xương chậu, gãy cổ tay phải, gãy hai cẳng chân. Mặc dù chồng tôi không tu luyện đại pháp, nhưng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, anh cũng mang theo thẻ bình an chân tướng đại pháp. Dưới sự bảo hộ của sư phụ đại pháp, chồng tôi đã giữ được mạng sống. Bác sĩ nói, nhiều năm rồi không gặp người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, hỏi chúng tôi có bảo hiểm không? Chồng tôi có bảo hiểm y tế của hợp tác xã nông thôn. Bác sĩ nói cái đó không dùng được, chúng tôi phải tự chi trả một khoản, ước tính từ 200.000 đến 300.000 tệ. Tôi biết rằng ma nạn đã tới, tôi phải giữ tâm thật bình tĩnh, tu bản thân một cách thiết thực. Đứng trên cơ điểm của người tu luyện thì những điều gặp được mỗi ngày đều là điều tôi cần phải tu, cần tín sư tín pháp vô điều kiện, làm được chân tu, thực tu. Chồng tôi bị tai nạn trong thời kỳ đại dịch Covid, nên anh được ở phòng bệnh riêng. Ngày nào tôi cũng đọc đại pháp cho anh ấy. Tôi nghĩ đệ tử đại pháp là nhân vật chính, hết thảy xung quanh đều động theo tâm của đệ tử đại pháp. Do vậy, tôi cố gắng giữ gìn tâm tính của bản thân. Ngoài pháp ra thì bất kỳ cách nghĩ nào cũng là quan niệm hình thành từ lý của thế gian con người. Khi đã xuất hiện thì cần phân biệt rõ và bài trừ nó. Vậy nên tôi liền cố gắng hết sức để không sinh ra niệm của con người, cũng tránh được việc sau khi sinh ra nhân niệm, lại là quá trình phân biệt chính niệm, nhân niệm và tu bỏ nó. Hết thầy đều phó thác cho sư phụ. Mỗi ngày tôi đối mặt chính là con đường tu luyện mà sư phụ cấp cho. Sư phụ thấy tâm của tôi, nên tôi đã phó thác tâm và hết thảy cho sư phụ. Chồng tôi phẫu thuật lần đầu từ 8 giờ sáng đến hơn 6 giờ tối. Sau khi phẫu thuật, chồng tôi gần như bị bại liệt, chỉ có bàn chân lắc qua lắc lại được, còn các bộ phận khác đều không thể cử động. Hàng ngày bác sĩ đều hỏi xì hơi chưa? Chồng tôi đều nói chưa. Bác sĩ nói riêng với tôi, không phải không xì hơi. Có thể là do dây thần kinh có vấn đề nên anh ấy không cảm nhận được. Tôi không vì hiện tượng bề mặt mà động, hễ xuất hiện nhân niệm liền giải thể nó. Ví như, sau này chồng tôi có bị bại liệt không? Con cái còn đang đi học, tiền trong nhà có thể cầm cự được bao lâu? Tương lai của gia đình này sẽ thế nào? Vân vân. Tôi biết đây là nhân niệm, là lý hình thành trong nhân thế. Tôi cần giải thể tầng vỏ hình thành từ quan niệm của con người này mới được. Dù tình trạng bề mặt của chồng như thế nào, thì tôi vẫn sẽ tín sư tín pháp, tu bỏ hết thảy niệm đầu không phù hợp với pháp và bước đi trên con đường của người tu luyện. Bị thương nặng, chồng tôi phải mổ lớn 2 lần, nằm viện 26 ngày. Thật thần kỳ, bác sĩ nói. Đều là vết thương phần cứng, nội tạng không sao. Hãy về nhà tĩnh dưỡng. Còn về dây thần kinh thì có thể hồi phục được đến mức nào, không có cách nào bảo đảm. Bác sĩ còn nói, ở Bắc Kinh có một vận động viên nổi tiếng, hiện tại vẫn đang ngồi xe lăn, công nghệ ở Bắc Kinh cũng không đảm bảo được về thần kinh. Sau khi chồng tôi xuất viện, khảo nghiệm đã đến, Anh ấy nằm liệt giường, ăn cơm cũng phải bón, đại tiểu tiện đều cần lo. Mà trước Tết, cửa tiệm nhỏ làm ăn rất bận rộn. Từ sáng đến tối, tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi rất thanh tỉnh rằng, đây là con đường tu luyện của tôi. Cần không oán, mà hãy vị tha. Phải tu thiện, tu dung lượng. Hết thảy những gì mà bản thân tiếp xúc mỗi ngày, đều là quá trình xây và dỡ nhà của Melarepa. Đó là tu bỏ nhân tâm, nhân niệm, là quá trình bản thân bước trên con đường tu hành. Tôi chính là tiểu hòa thượng trong chùa, cần tu bản thân một cách thiết thực. Ngày thứ ba sau khi chồng tôi xuất viện, sau một ngày kiệt sức với công việc, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai, nói rằng anh ấy huyết áp cao, không được khỏe. Tôi đã gọi xe cấp cứu 120 để đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng anh trai không qua khỏi, đã vĩnh viễn ra đi. Đúng là họa vô đơn chí. Trong nhà còn một người đang nằm, không thể cử động. Trong tâm tôi minh bạch, điều tôi cần làm chính là giữ vững tâm của mình và bước trên con đường tu luyện của bản thân một cách vô điều kiện. Trong nhiều năm sau khi ly hôn, anh trai tôi ở cùng với gia đình tôi, cho đến khi tôi giúp anh ấy mua được một căn nhà. Tôi chăm sóc anh khi anh bị tai nạn, bị thương ở chân. Tôi nộp phí sưởi cho anh khi anh không có tiền. Khi có người tìm anh để gây lộn, tôi đã đứng ra can ngăn. Tôi không biết giữa tôi và anh trai là duyên phận thế nào. Vợ cũ và con gái của anh sống ở tỉnh khác, nhiều năm nay không còn qua lại. Tôi gác lại tình cảm cá nhân, cùng với cháu gái, giải lo việc hậu sự cho bố cháu. Tôi đưa lại cho cháu toàn bộ tiền thuê nhà, tiền đất và tiền trong ví điện tử của anh trai. Tôi không lấy một xu nào. Tôi luôn nhớ mình là người tu luyện và nhắc nhở bản thân chiều theo yêu cầu của sư phụ. Chị cả và em gái út của chồng tôi đến, nói rằng việc tai nạn xe của chồng tôi không thể nói với cha chồng, nói không thể nhắc đến tiền với người già. Tôi biết đây là để tôi đề cao, bản thân có tâm lợi ích, tâm hy vọng người khác giúp đỡ mình, phải vứt bỏ những tâm này, cần không oán, không chấp. Buổi tối tôi nằm mơ, trên đường lớn có một hàng người mặc đồ đen đứng chặn đường. Nhưng khi tôi vừa tới thì họ liền biến mất. Tôi biết mình đã có thể ngộ đúng đắn. Ông chủ chạm xe cho người đến báo cho tôi về khoản thiệt hại từ vụ tai nạn. Tôi đã liên hệ với ông ấy để xác nhận số tiền phải đền bù cho thiệt hại này. Ông chủ đã nhắn tin cho tôi nói khoảng 10.000 tệ. Người tu luyện không thể mắc nợ. Tôi đã chuyển khoản 10.000 tệ cho ông ấy. Vụ tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, mà thiệt hại như vậy là tương đối nhỏ. Tôi cảm tạ sư phụ đã bảo hộ. Cha chồng giữ lại số tiền đất của chồng tôi hơn 20 năm, nhưng tôi cũng không phàn nàn oán trách gì. Chúng tôi tự trả mọi chi phí cho 2 ca mổ và viện phí cho chồng tôi. Vậy mà ông cũng không hỏi han hay đưa cho chúng tôi tiền. Ở làng ai cũng biết cha chồng tôi khá giả. Trong tâm tôi có chút không thoải mái. Tôi mượn cớ Tết phải chăm sóc chồng đang nằm liệt giường nên không đến thăm ông. Ngày rằm tháng giêng, em gái út chồng tôi đến nhà tôi, nói chúng tôi nên về thăm cha, chứ không về là không đúng. Tôi nhận ra mình đã sai. Năm mới về thăm cha mẹ là truyền thống. Sai rồi thì phải sửa. Tôi liền mua quà về thăm cha chồng. Hướng nội tìm ở bản thân, tôi nhận ra rằng, luận đúng sai với người thường thì cơ điểm chính là con người. Sao tôi lại sai kém như vậy? Sao lại oán người thường được? Họ là những người tôi cần cứu. Dù họ đối với tôi tốt hay không, tôi cũng nên dùng thiện để bao dung hết thảy. Vì tiêu chuẩn của người tu luyện và người thường là khác nhau. Hôm nay viết bài chia sẻ, tôi lại tìm sâu hơn một chút. Tôi có tâm oán hận, ủy khuất, bất bình và tâm cầu được người thường công nhận. Nhưng tôi có sư phụ, còn cầu gì ở con người đây? Tôi lập tức vứt bỏ những tâm này. Sau khi chồng gặp tai nạn, em gái thứ hai của anh ấy không đến thăm hỏi. Tôi hướng nội tìm, nghĩ đến có 1 năm cô ấy hỏi tôi. Chị có ý định xây nhà trên đất nhà bố chồng không? Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, liền nói xây cũng được, không xây cũng được. Chuyện liền qua đi. Bây giờ nghĩ lại, thì ra cô ấy muốn xây nhà. Khi ấy bản thân tôi không nhận ra, thì bây giờ phải thiện giải oán hận này. Tôi chủ động nói chuyện này với chị cả và em gái út của chồng. Cô hai muốn xây thì cứ xây, em đây không có ý kiến gì. Vì tôi chủ động từ bỏ, em gái thứ hai của chồng lại đến thăm hỏi anh trai. Cả nhà đều làm hòa. Sức khỏe của chồng tôi cũng đang biến chuyển, mỗi ngày lại thấy chân khỏe hơn. Cánh tay cũng từ không thể cử động đến có thể động. Sau 4 tháng đã có thể xuống giường đi lại, sau nửa năm thì căn bản như bình thường. Đã hoàn toàn bình phục, không để lại một chút di chứng nào. Đến giờ anh đã quay trở lại làm việc được 2 năm. Không nói thì không ai nhìn ra anh ấy từng bị liệt. Là sư phụ đã sáng tạo ra kỳ tích này cho chồng tôi. Cảm tạ sư phụ. Em gái út của chồng tôi nói, năm nay khi đội xe đóng bảo hiểm hưu trí thì bị yêu cầu phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động. Em đang tự hỏi không biết trường hợp của anh có được bảo hiểm chi trả không? Sao chị không thử tìm hiểu xem? Thế là tôi đi hỏi. Kết quả là chi phí điều trị ban đầu thuộc diện tai nạn lao động đã được bồi hoàn hơn 100.000 tệ. Giấy chứng nhận hiến máu, bảo hiểm y tế 1.000.000 tệ, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba và quỹ giám định thương tật lao động đã chi trả phần còn lại trong chi phí y tế của chồng tôi. Tôi hiểu rằng khi chúng ta làm theo lời dạy của sư phụ, thì sư phụ sẽ an bài điều tốt nhất cho chúng ta. Chồng tôi tìm trên mạng và thấy một chương trình hỗ trợ y tế mà anh ấy đủ điều kiện. Tôi nói với anh ấy, bây giờ anh đã khỏe mạnh rồi, và chúng ta cũng đã được bồi hoàn những khoản viện phí đã trả. Như vậy là quá đủ rồi, đừng tham. Chồng tôi nói, chuyện này hợp tình hợp lý, hợp pháp. Anh nộp hồ sơ, không nhờ người, không nhờ quan hệ, gửi là gửi thôi, không được cũng không cưỡng cầu. Thế là anh ấy tự giải quyết. Kết quả vào tháng tiếp theo đã được nhận hơn 110.000 tệ. Tôi lý giải khi vứt bỏ cái tâm lợi ích kia, thì cái gì của bạn sẽ không mất. Sư phụ luôn coi sóc chúng ta. Nhớ lại chuyện đã qua, cảm ơn sư phụ đã cho con một gia đình nguyên vẹn và hạnh phúc. Cảm ơn sư phụ đã không để con lo âu về cuộc sống đời thường. Cảm ơn sư phụ vẫn luôn dẫn dắt con bước qua ma nạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.pinhu.org.